Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư và toàn thể đại chúng Ni tại chùa Linh Sơn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên là chúng tôi chân thành cảm ơn Ni Sư trụ trì chùa Linh Sơn
và toàn thể Sư Tôn Đức Ni
tại tự viện trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý liệt vị và thân bằng quyến thuộc trong gia đình luôn an vui hạnh phúc vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là tiểu ban thứ tư trong cái chuyến hoằng pháp của tôi. Sau một tuần tôi làm việc tại Melbourne, một tuần ở Sydney và một tuần bên Phật, và ngày hôm kia là tôi quay trở về ở Brisbane này. Và đây là lần thứ hai chúng tôi có duyên để đến tiểu bang này. Lần trước thì tôi đã đến chia sẻ với các vị cũng nhiều bài pháp thoại tại tiểu bang này. Không biết ai là những người có dự trong những buổi pháp hội lần trước đâu, hôm nay còn lại nữa. Wow, A Di Đà Phật, xin cảm ơn những cánh tay le que của chúng ta. Và mong rằng là những người đã từng có mặt trong một nhân duyên đầu tiên, chúng ta vẫn an vui khỏe mạnh. Có thể một số người chúng ta đi ở nơi khác, một số người không thuận tiện hoặc tuổi tác để chúng ta không có mặt, nhưng mong rằng là các vị được bình an. Mặc dù nói một cái lời khả quan như vậy, nhưng mà thật sự sâu thẳm nó cũng có những cái gì đáng tiếc. Hôm qua khi tôi dừng chân tại nhà của Tâm Minh, là một Phật tử, thì có cô Phật tử cũng lần trước có mặt đại diện. Thầy lần này qua thì nhóm người đi chung với chúng ta lần trước đã ra đi 2 người. Như vậy trong 8 năm trời, những người mà chúng ta chỉ gặp mặt trong thời gian ngắn, trong một cái cơ hội mà cái số lượng người chưa đầy 10 người, mà chúng ta đã có lý do để ra đi 2 người. Và 2 người đó cơ bản đều là bệnh ung thư. Đó là những điều rất đáng tiếc, nhưng cũng là quy luật cuộc đời. Người học Phật phải hiểu được quy luật đó. Nhưng điều may mắn nhất là trong những số người ra đi là những người Phật tử hiểu được Phật Pháp, giác ngộ được chân lý cuộc đời, sanh già bệnh chết, và tự tư duy quán chiếu để đưa mình đến một cái sự ra đi thanh nhàn. Trong việc kể lại của một người thân trong 2 người ra đi đó, thì họ nói là có một người nhờ nghe bài giảng là bệnh nỗi lo và niềm đau. Chính tôi đã giảng ở tại Việt Nam, và người này đã chấp nhận về sự thật về điều đó. Bởi vì người ta hiểu được lời của Phật dạy đó, chết không có nghĩa là mất hẳn, có phải không? Học thuyết của đạo Phật là cho chúng ta nhận thức được rằng sau cái chết sẽ là cái gì? Hả? Là một đời sống mới, là tái sinh. Và sự thật đừng nói là học thuyết này của đạo Phật nói cho người Phật tử. Bởi vì tôi đã từng nói với các vị rất nhiều bài giảng, Đức Phật không phải nói để cho người Phật tử, bởi vì Đức Phật không mang cái nghĩa như một người tôn giáo. Đức Phật là một bậc thầy của trời người, Đức Phật là người giác ngộ về chân lý, là quy luật của cuộc đời, chứ không phải nằm riêng cho một chúng sinh nào. Dù chúng sinh đó có chấp nhận hay không, có tin hay không, thì đó vẫn là một sự thật không thể thay đổi được. Sanh già bệnh chết là sự thật không thay đổi được. Nhân quả nghiệp báo là sự thật không thay đổi được. Luân hồi tử sinh là sự thật không thay đổi được. Tất cả vạn pháp là vô thường vô ngã là không thay đổi được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên học thuyết của Đức Phật không mang cái nghĩa như một tôn giáo đặt ra vấn đề cho những người tín đồ. Không có như vậy. Những người ngoại tín đồ xem như là người ngoại đạo, không có tác dụng. Như vậy thì ở đây đạo Phật không có nghĩa là nói cho người Phật tử, còn người ngoại đạo không tác dụng, không có việc đó. Cho nên Đức Phật là người khám phá được quy luật của vũ trụ và sự thật trên cuộc đời. Giống như lửa vốn nóng, thì đối với bất cứ một ai nó cũng nóng, và bất cứ một quốc gia nào lửa cũng nóng. Nên nhớ là vậy, chân lý nó không ngoại lệ là ở chỗ đó. Cho nên khi chúng ta giác ngộ được chân lý, chúng ta sẽ sống được tự tại và bình an. Và điều quan trọng nhất là sự tái sinh của mỗi con người. Chúng ta là người quyết định cho đường đi của chúng ta, hay thánh thần hay là thượng đế hay là Đức Phật? Hả? Ai quyết định đường đi của chúng ta ngày mai? Tự chúng ta. Và đây là một sự thật, Đức Phật không can thiệp vào được đường đi nước bước của tất cả mọi người. Nên nhớ là như vậy. Khi nhân quả chín mùi, Đức Phật cũng chấp nhận. Đức Phật cũng không làm thay đổi được cái tính dị thục của tất cả mọi cái hành vi của chúng ta. Thay đổi được hay không là do chính chúng ta. Cho nên Đức Phật từng nói là ta là người thầy dẫn đường. Tức là một bậc thầy dẫn đường, còn đi hay không là quyền của mọi người. Và đi nhanh đi chậm là quyền của mọi người. Cho nên Đức Phật chưa nói là ta là đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo là chuyện do con người đặt ra. Cứ à, đấng nào sáng tạo đó, thậm chí mình cũng có thể đặt ra một cái ông nào đó để sáng tạo cũng được, nhưng mà nói đó, nó không có tác dụng, nó không có ý nghĩa đối với nhân loại. Nói đó, nó trở thành những câu chuyện cổ tích. Và Hollywood của Mỹ họ cũng được từng đóng những bộ phim siêu nhân đó. Các bộ phim mà dạng gọi là diễn tưởng đó, nó cũng là những cái mà cho chúng ta thấy rằng cái khả năng của con người bằng tưởng tượng. Nhưng sự thật không có một con người nào trở thành siêu nhân như trong các bộ phim khoa học diễn tưởng được cả. Vậy thì những câu chuyện cổ tích mãi mãi là câu chuyện cổ tích. Không thể nào đem những câu chuyện cổ tích để ứng dụng giữa người trần gian này được, hay là người thực được, hay là người của những cái thời đại đang là được. Phải nói là như vậy. Nhưng giáo lý của Đức Phật có ứng dụng với người thời đại đang là được không? Được không? Được. Và mãi mãi thiên niên kỷ về sau, hàng triệu năm về sau, nếu trái đất này vẫn còn tồn tại và chúng sinh này vẫn còn tồn tại, thì thật sự mà nói giáo lý của Đức Phật vẫn còn xuyên suốt mãi mãi với nhân loại này, với vũ trụ này, cho nên mới gọi là chân lý. Cho nên á, tôi từng nói vào nhiều bài giảng, tôi nói là rất may mắn chúng ta là người Phật tử, chúng ta học được những cái chân lý. Còn cái điều quan trọng nhất là làm được theo lời Phật dạy bao nhiêu tùy khả năng của chúng ta. Có người học và cả đời chưa chắc gì làm được một phần nào đó lời Phật dạy. Học là một điều, thành là một điều, đúng không? Hiểu được lời Phật dạy là một điều, mà ứng dụng được lời Phật dạy bao nhiêu là tùy hoàn cảnh nhân duyên của các vị, tùy sự giác ngộ của các vị và tùy vào bản lĩnh của các vị nữa. Ví dụ như cơ bản chúng ta biết ăn chay là tốt không? Biết, nhưng mà được bao nhiêu người ăn chay đưa tay lên tôi coi. Hả? Thấy chưa? Biết là tốt nhưng mà có mấy cánh tay thôi. Mà mấy cánh tay này chưa chắc gì ăn trọn nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là biết là được. Cho nên là tôi nói các vị học Phật cũng như là hiểu về thực phẩm, hiểu về vi trùng, hiểu được về y khoa vậy đó. Hiểu để chi? Để biết cách ăn uống, để biết cách bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Nhưng mà bảo vệ được bao nhiêu tùy thói quen của chúng ta. Có những người biết ăn cái đó là bệnh đó, nhưng mà thèm quá kiềm chế không được Có phải không? Biết ăn là bệnh nhưng mà kiềm chế không được, cho nên biết là bệnh mà vẫn ăn Cái này nhiều vô số luôn Mà cái này là tôi mới chỉ nói là ăn thôi đấy nghe, còn thiếu gì những điều khác nữa. Là cái thiếu gì đó để buổi chiều nay chúng ta chia sẻ. Còn buổi sáng hôm nay là chúng ta sẽ chia sẻ một cái chủ đề mà nói chung là cũng giúp cho các vị hiểu thêm về cái triết lý của đời cũng như ứng dụng lời Phật dạy trong đó như thế nào. Thì tôi mượn cái tựa bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là bài giảng Để Gió Cuốn Đi. A Di Đà Phật. Nghe lãng mạn. Bữa nay tự nhiên cũng về tới ha, Rip Bình nóng quá mà lãng mạn. Các tiểu bang Rip Bình nóng. Từ Melbourne, Sydney qua Phật và tới đây thì thật sự mà nói là Rip Bình chúng ta nóng nhất. Nhưng tôi đi trải dài từ sân bay trở về nơi nhà của quý Phật tử thì tôi cảm giác rằng cái Rip Bình là cái từ khí hậu cho đến cảnh quan nó gần với quê hương Việt Nam thôi. Tôi có một cái cảm giác như vậy. Tự nhiên tôi nói, ủa, tôi chưa về tới Việt Nam mà. Nhưng mà sao tôi đi các con đường, từ nhà cửa cho đến cây nó giống như một cái làng quê miền Tây của Việt Nam chúng ta. Và cái cảm giác ở đây nó cũng lặng lẽ hơn ở các tiểu bang tôi có mặt. Tức là về mọi thứ nó do chúng ta có thể là do dùng của miền chúng ta là miền quê một chút. Cho nên là cảnh nó cũng vừa quê vừa thiên nhiên mà nó cũng vừa lặng lẽ. Thì nếu mà ai thích sôi động thì về ở những cái tiểu bang này thì có cảm giác buồn buồn, đúng không? Ai thích sôi động thì về đây là có cảm giác buồn buồn. Còn mà ai mà có nguyện vọng thích yên tĩnh á thì về những làng quê này rất là thích. Thấy chúng ta đã bỏ được bao nhiêu phiền phức, bao nhiêu gánh nặng và bao nhiêu những tâm trạng gì đó, chúng ta có thể nhờ cái môi trường hoàn cảnh làm chúng ta có thể thay đổi được ít nhiều về tâm trạng. Và cũng vì chỗ đó tôi muốn chia sẻ với các bạn một bài giảng mang nghĩa là trắc nghiệm về chân lý sống của cuộc đời. Và hiểu như thế nào một cái câu mà nó rất khó hiểu trong cái bài Hãy để gió cuốn đi. Cái bài hát này ai đã từng nghe và từng thuộc đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi. Cũng rất ít ha. Như là ở đây chúng ta không có phải là cái fan của Trịnh Công Sơn lắm phải không? Nghe nhạc Trịnh khó hiểu phải không? Xin thưa các vị, đúng là nhạc Trịnh khó hiểu. Nhạc Trịnh thuộc về nhạc tầm cỡ, phải để dành cho những người có một cái nghệ thuật về mọi thứ và trong đó có một cái triết lý cơ bản nữa thì nghe mới hiểu. Còn choi là nhạc nào mà nhảy mà giật mà có anh yêu em bất cứ bài nhạc nào choi có ba chữ đó là đủ rồi. Và tôi thấy những cái nhạc mà hôm nay đó nó không có nội dung, phải nói là như vậy. Tôi cũng không nghe nhiều lắm, nhưng mà loáng thoáng tình cờ trong nhiều trường hợp tôi nghe thì thật sự mà nói, nội dung của các bài nhạc hôm nay hoàn toàn là sáo rỗng về ý nghĩa. Nó chỉ có là những lời để mà gọi là nó làm cho cái điệu nó làm sao mà nó nhảy, nó giật, nó thúc đẩy con người phải là gì đó, cồn cào lên gì đó. Thì tôi thấy những bài nhạc như vậy nó không tồn tại theo thời gian. Chúng ta nhớ rằng quê hương chúng ta có những cái dòng nhạc như là nhạc Trịnh hay là nhiều dòng nhạc khác mà người ta hay gọi là nhạc tến đó, nhưng mà nó tồn tại theo thời gian. Các vị nghe lại từng câu, từng chữ, từng từ của những tác giả ngày xưa, tức là những cái nhạc sĩ ngày xưa, họ sáng tác một bài nhạc không chê một từ nào được. Dù diễn tả cho sự tình yêu say đắm, họ cũng dùng những cái từ mà chúng ta cảm thấy rằng nó rất là thanh bai và mỹ miều. Và thậm chí ngày xưa người ta dùng rất nhiều từ phản ánh về các điển tích trong các cái bài nhạc. Nhưng bây giờ chúng ta đã không đủ suy tư về điển tích nữa để chúng ta lồng ghép vào trong nội dung các bài này, nhạc của chúng ta. Đa phần những cái bài nhạc hôm nay là bài nhạc mì ăn liền, nhảy nhảy trong giọng từng rời mất. Có phải không? Nhảy nhảy trong giọng từng rời mất. Cho nên tôi nhớ Song Nguyên, ông có phê bình trong một bài nói chuyện nào đó, ông nói là nhạc hôm nay là một loại nhạc gà bươi. Tôi thì tôi không có dám nói như vậy, nhưng mà ông phê bình như vậy, ông nói là một loại nhạc gà bươi, không có chất lượng gì cả, cào cào cái nhảy nhảy cái xong cào cào, tức là bươi, gà bươi đó. Thì chúng ta cũng bươi bươi nhảy nhảy vậy đó. Thì cái ý của ông nói là như thế. Nhưng mà trở lại dòng nhạc Trịnh, đó là dòng nhạc mà người ta đánh giá rất cao về mặt triết lý. Và sự thật có nhiều điều tôi nói thật sự bản thân tôi nghe tôi cũng không hiểu các vị, nhưng mà có những điều mà chúng ta mường tượng để hiểu được, và chúng tôi muốn đem ra đây để chia sẻ là trong đó nó phản ánh được gì về triết lý sống và quan điểm nào của Phật giáo được lồng ghép vào trong những bài nhạc của ông. Có thể là ông không nói trắng ra là Phật nói, nhưng mà những từ ngữ của ông phản ánh về triết lý của đạo Phật rất nhiều. Và trong đó cái bài Để gió cuốn đi là một cái điều mà người ta không hiểu ngay cái câu đó. Vào cái đoạn đầu tiên của nó là gì? Sống trong đời sống cần gì? Cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Rồi sao? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Sự thật với các vị, mười mấy hai chục năm về trước tôi đã nghe cái này, và tôi đã từng thốt lên một lời, nói chung là vui của tôi. Tôi nói cha nhạc sĩ nào vô duyên. Sự thật ngày xưa khi mà tuổi còn trẻ, mình không có cảm nhận được, mình cũng thuộc dạng mì ăn liền, cho nên câu gì có ngữ có nghĩa mình hiểu liền. Còn những cái câu gì sâu xa quá, mình đau đầu quá, mình không có chịu hiểu. Và thật sự nghĩ không ra hiểu gì. Cho nên tôi mới nói rằng cha nào đặt cái bài nhạc gì mà vô duyên. Mà sự thật ngày xưa tôi không biết bài nhạc đó của Trịnh Công Sơn nữa. Và sự thật của mình cũng không có cảm nhận được gì về những cái điều triết lý đó. Và tôi cũng không phải là một cái fan để nghe nhạc Trịnh. Nhưng mà tình cờ nghe cái gì nó đau đầu, nó động lại trong tâm. Rồi trong những tình huống nào đó, chúng ta nhớ, chúng ta móc ra, chúng ta suy tư. Còn nó có giống những cái gì mà những người ngày xưa người ta nói trong những các cái câu từ như vậy không? Và sự thật, đến một lúc tôi cũng mường tượng hiểu ra được những câu đó. Và tôi đã tự hối hận với lòng mình, tôi xin lỗi nhạc sĩ. Dù hôm nay ông đã chết rồi, ông cũng chứng minh cho lời xin lỗi của tôi. Là ngày xưa tôi lại nói ông là, ông là làm sáng tác một cái nhạc mà nó không ra cái nghĩa gì cả. Vô duyên, tôi dùng cái từ là như vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu mà chúng ta không có một cái suy tư về triết lý, chúng ta thấy vô duyên thật á. Có phải không? Tự nhiên sống trong đời cần có một tấm lòng. Để làm gì? Cái để gió cuốn đi. Có phải không? Ví dụ như ta để tấm lòng để phải làm cái gì đó, để lại cho đời, để giúp cho ai, để chia sẻ cái gì đó. Nói vậy chúng ta thấy có hậu không? Có hậu. Cái dứt điểm của một cái đoạn như vậy, chúng ta thấy giống như một bộ phim mà nó kết thúc không có hậu vậy đó. Nó hụt hẫng làm con người người ta chơi với. Và những cái tác giả mà cho chúng ta tự bò để suy nghĩ đó, sự thật rằng đau đầu lắm chứ. Cho nên có những bộ phim mà kết thúc mà để cho khán giả ta muốn nghĩ gì nghĩ đó, thì cái này làm cho người ta lại khó hiểu lắm. Chính cái tác phẩm ngày xưa của chính Hòa Thượng Nhất Hạnh á, là cái tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Ngài cũng kết thúc trong một đoạn rất khó hiểu cho tất cả mọi người. Nhưng rồi cuối cùng Ngài thấy rằng cái điều đó cũng không có mở cho người ta một hướng đi tích cực. Và vì vậy buộc lòng Ngài phải viết thêm một đoạn sau nữa để bổ sung vào cái tiểu truyện gọi là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Tôi có nói cái này trong một cái bài giảng là Bí Mật Tiềm Thức. Khi chúng ta nghe bài giảng Bí Mật Tiềm Thức, các vị sẽ nghe cái đoạn còn lại của cái phần mà Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài đã chia sẻ để mở lối cho chúng ta nhìn về cái tác phẩm của chính Ngài. Và trở lại vấn đề của chúng ta, ngay cái câu là để gió cuốn đi. Sự thật rằng trong cái cảnh quan thông thường của chúng ta như thế này, cái gì gió cuốn đi được? Cái gì nhẹ gió mới cuốn đi, đúng không? Ở đường phố Việt Nam chúng ta, cái gì gió cuốn đi? Lá cây, phải không? Lá cây khô là gió cuốn đi, chứ lá cây tươi chưa chắc. Tức là ở đây tôi nói gió thôi chứ không có bão nghe. Đừng có nói giống như cơn bão vừa rồi, thứ gì nó cũng cố cuốn á. Nó không phải gió mang cái nghĩa là lãng mạn, thơ mộng chút. Thì ở đây các vị thấy rằng giấy, bọc ly nông hay là những cái bụi, thì thật ra mà nói, cái gì chúng ta nói gió cuốn đi là cái đó nó nhẹ nhàng lắm. Có phải không? Bông gòn gió có cuốn không? Bông gòn là gió cuốn bay phấp phới không? Mùa bông gòn miền Tây, chúng ta nhớ không? Những trái bông gòn nở xè, rồi cái bông nó bắt đầu nó rơi theo gió, nó bay, rồi chúng ta đi ngoài đường đôi khi nó lấp vào mặt chúng ta. Những lúc đó chúng ta bực mình, nhưng mà giờ hình dung thì thấy lãng mạn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy gì? Nói là để gió cuốn đi có nghĩa là hãy làm nhẹ đi một cái gì đó để mọi thứ nó có thể nó bay đi, nó trôi đi. Vậy thì trong cái này nói mà cái ý trong đó là thầm lặng là chúng ta buông xả một cái gì đó để cho con người mình nhẹ nhàng và thảnh thơi, cả một việc thiện hoặc là việc trong cuộc đời. Bởi vì cái bản tính của con người là bản tính cố chấp, cho nên cái gì cũng muốn kìm, cũng muốn nắm, cũng muốn giữ. Từ đó người ta khuyên mình là đừng níu kéo những gì xa tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn trôi. Cái này nó cũng có ý giống như cái câu đầu của Trịnh Công Sơn nói vậy đó. Ở đây chúng ta có thể làm mây dừng lại theo nguyện vọng chúng ta được không? Mây của trời nó đang bay theo gió, chúng ta có cách nào để chúng ta ngăn lại, để ôm lại, để giữ nó cho chúng ta được không? Không. Và nếu chúng ta có nguyện vọng là ôm giữ lấy cái mây đó cho chúng ta ảo tưởng như vậy, chúng ta sẽ có phải tự làm khổ mình không? Như vậy thì chúng ta đang ảo tưởng với tất cả những gì mà chúng ta mong muốn không thực. Cái này rất là quan trọng. Chúng ta cũng đau khổ bởi những gì chúng ta từng ôm ấp bằng ký ức. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái ý nghĩa của để gió cuốn trôi có nghĩa là hãy làm sao cho lòng mình nhẹ tên, và tất cả những ký ức, những suy tư, những vọng tưởng của chúng ta làm sao cho nó để trôi qua, để con người được sống nhẹ nhàng. Có những ký ức của chúng ta chứa 5-30 năm trong cuộc đời, nó là quá khứ nhưng chúng ta vẫn làm đau khổ. Những tình cảm thay vì nó đã trôi qua nhưng chúng ta vẫn dằn vặt trong tâm hồn của mình. Những tiếc nuối, những hận thù, những gì đó nó đang xen trong lòng của chúng ta, trong khi thực tế nó không là, nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn còn. Những cái cuộc chiến nó tàn sát trong lòng của chúng ta như vậy, nó gặm nhấm và nó cắn xé con người của chúng ta, nó làm khổ đau chúng ta, quằn quại chúng ta. Nhưng mà chúng ta do cố chấp theo vô minh để chúng ta để cho nó mặc tình nó dài xéo trong con người của mình. Có những người bị người tình phụ. Sự thật rằng người tình phụ là chuyện thường trên cuộc đời này hay là bất thường? Hả? Sống chung thủy là bất thường, phải không? Sống chung thủy là bất thường, ngoại tình là chuyện thường. Nói như vậy để nói chi? Có nghĩa là bất cứ một cái gì đó ai hứa sống trọn đời với chúng ta thì chúng ta phải nói rằng mày không phải là thánh. Phải hiểu trước một cái câu đó như vậy. Tôi sẽ giảng cái này trong một bài giảng là sự lừa dối của tâm, nhưng mà không phải là bài giảng hôm nay, thành ra là tôi không khai triển nhiều về vấn đề này. Anh yêu em trọn đời nghe đã tai không hả? Nhưng mà chắc bao nhiêu thằng yêu mình trọn đời hả? Tại sao vậy? Lúc nó nói anh yêu em trọn đời, nó nói thật hay nói dối hả? Nó nói thật. Lúc đó nó nói thật, đừng có nói là mày lừa dối tao hả? Không có, lúc đó nó thật đó. Nó tính nó yêu trọn đời, nhưng mà sau đó nó mới dối. Các vị có hiểu ý này không? Nó dối là sau này do có cái gì nó mới dối. Chứ còn hồi lúc nó nói anh yêu em trọn đời là nó nói thật. Nhưng mà tiếc một điều, lúc đó nó chưa chứng A-la-hán. Cho nên lòng nó sao? Lòng nó vẫn còn đổi thay. Khi mình nghe nói là anh yêu em trọn đời thì tin là tin ngay lúc đó thôi. Nhưng mà phải phòng hộ rằng là chúng ta hoặc nó có một trong hai người có lý do trong một hoàn cảnh nào đó có thể chia tay. Phải hiểu rất rõ vậy. Có thể nó yêu mình trọn đời nhưng mà mình không yêu nó trọn đời. Có thể ban đầu mình tin nó, mình nghĩ rằng mình sẽ yêu nó, nhưng cuối cùng rồi có một lý do, không phải người phản bội là nó mà lại là mình nữa. Có nghĩa là lúc đó mình cũng phải chưa là A-la-hán. Em cũng chưa là A-la-hán anh à. Cho nên hai chúng ta có lúc phản bội nhau. Như vậy thì chúng ta hiểu điều này rất rõ, thì tại sao một ngày nào đó có một người đó có lý do họ không còn yêu nữa và họ chia tay với mình, mình phải tìm cách níu kéo bằng khổ đau. Cái này tôi cho là dại khờ. Sự thật ngày đó, vào thời điểm đó, các vị có giữ một cái người mà họ đã quyết định ra đi với mình mà tôi cho các vị giữ được đó, các vị giữ một cái xác không hồn thì thôi, các vị giữ một khúc củi tốt hơn. Giữ con người nó cực. Nếu giữ một cái xác không hồn thì khúc củi nó không làm chúng ta cực, một cây kiển không làm chúng ta cực, các bạn hiểu không? Nhưng mà một con người làm chúng ta cực không? Giữ một cái xác không hồn nó đau khổ vô cùng. Thà mày chết trong hồi đi. Mày ở đây mày làm cái gì, mày chướng mắt tao, tao giữ lại mày. Mày như thế, mày như thế, mày ngồi á, thân mày một nơi, hồn mày một nẻo, mày như vậy đó. Thôi mày chết cho rồi đi, thế sống làm chi như thế, có phải không? Sự thật chướng lắm đó các vị. Khi nó không còn yêu mình, nó không có nguyện vọng nó sống chung với mình, mà mình có cái lý do gì đó, mình đủ điều kiện mình quản lý nó lại đó, các vị thấy ứa gan. Ứa gan vô cùng. Rồi có những người họ đã đi theo người khác, họ có hạnh phúc, nhưng còn mình ở đây gì? Mình tơ vương những điều kỷ niệm, rồi mình giằng xé, mình bỏ ăn, mình bỏ ngủ, trong khi người ta thở với một người mới, còn tự mình không có lỗi mà mình tự đày đọ với mình. Con có phải mình dại khờ không? Rồi ai nói tới cái mình nói tại tôi chung tình. Sự thật chưa chắc mình chung tình đâu, tại chẳng qua chưa có điều gì mà tác động tốt hơn nó thì mình cảm thấy mình chung tình. Nhưng mà có một điều gì nó tốt đẹp hơn, nó đánh đổi, thì lúc đó liệu mình còn chung tình nổi với cảm giác đó không? Cho nên tôi mới nói với hồi nãy các vị đó, cái chuyện chung tình là chuyện bất thường. Cái đó là như vậy, hiểu được quy trình của tâm, hiểu được nguyên tắc của loài người rồi, chúng ta mới thấy rằng giá trị của lời Phật dạy là chính xác. Như vậy, trong những hoàn cảnh đó chúng ta cần gì? Hãy để gió cuốn. Hãy để gió cuốn đi. Cuốn mày đi đi, mày đi theo con nào, thằng nào mày kệ mày đi. Tao mệt mỏi quá, đúng không? Trong cuộc sống của mình còn muôn vàn thứ để mình có thể hưởng thụ. Cuối cùng mình ôm một cái để rồi đó, mình sống dở chết dở với những cái nó không thực về mình. Các vị nhớ kỹ vậy đó, mình chưa chắc gì mình giữ con người mình được. Đừng có tham vọng để giữ con người khác theo nguyện vọng các vị. Và những người nào sống cùng với một người mà lúc nào cũng bị người khác giữ, bị kìm kẹp, bực bội không? Có, rất là bực bội á. Rất là bực bội. Cho nên chúng ta vừa sống thông dong cho mình mà cũng để nhẹ thở cho người. Có những khi chúng ta giữ quá người ta ngạt thở à. Và khi ngạt thở rồi người ta muốn tìm cách bứt phá ra khỏi sự ngạt thở đó. Cho nên là cái cách giữ theo dạng cố chấp của mình thì khi mình giữ được mình cảm thấy rằng tạm thời yên lòng. Nhưng mà khi mất đi thì nuối tiếc, đau khổ, hờn ghen, thù hận nó bắt đầu nó bày tỏ trong suy nghĩ của chúng ta. Trong khi sự thật chuyện nó không đáng thù hận. Nếu mình yêu thằng khác mà nó bỏ mình, mừng không? Hả? Mừng. Thay vì mày bỏ tao, tao bỏ mày, tao mang tiếng. Mày bỏ tao, đỡ tao bỏ mày à. Có phải vậy không? Như vậy, cùng là bỏ nhưng mà tại sao có những cái đau khổ mà có những cái mình không khổ? Như vậy có phải do bỏ khổ hay là do tâm khổ? Các vị trả lời chính xác rồi đó à. Cái đó là tâm khổ. Tại vì nếu bỏ khổ thì có những đứa nó bị bỏ mà nó mừng à. Nó mừng là sao vậy? Đỡ mang tiếng à. Đỡ mang tiếng tao đi bỏ mày. Có phải không? Vậy thì ở đây một chuyện bỏ nhưng mà tại sao người ta không khổ? Rồi cùng là một chuyện bỏ tại sao khổ? Phải hiểu được ngay cái tâm của mình. Cái nào còn đeo níu, còn bám víu, còn ôm chấp thì cái đó còn khổ đau. Dù chuyện đó là 50 năm trước, 30 năm trước. Thời gian không xóa nhòa được ký ức của chúng ta. Nên nhớ vậy. Con người chúng ta có thể là tìm một cái gì đó để lắp vào ký ức, để cái đó nó chôn sâu vào trong tâm hồn. Nhưng quên là không bao giờ quên. Cho nên người đắm đuối trong tình yêu chừng nào thì người đó càng rất khó quên và rất khó bỏ bỏ. Và người đó người ta hay cho là nặng tình. Nhưng mà cái sự nặng tình đứng về mặt thế gian cũng không phải là xấu. Nhưng mà để gọi là tự thân hành hạ thì những người đó họ hành hạ, họ hơn người khác. Họ hành hạ bằng tư duy. Có những người không làm gì được người khác nhưng mà tự giá mình, cho mình là ngu, cho mình là ngốc. Tại sao lúc đó mình là như vậy, thế. Cứ là những cái chuyện đó. Đúng ra mình vứt nó vào sọt rác rồi. Đúng ra hãy cho nó như một tờ giấy để gió cuốn, cho nó bay đi cuốn theo chiều gió. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta lại để cho nó ngự trị trong con người của chúng ta. Cái nhìn của Đạo Phật đó là cái nhìn thấy rằng con người chúng ta mất chánh niệm và không thông minh. Rồi có những hận thù chúng ta ôm giữ lấy, thậm chí người ta thù đã chết rồi nhưng mà chúng ta vẫn không nguôi. Có nghĩa đó là một sự cố chấp và dằn xé tâm hồn của mình. Nó phản ánh hai điều. Thứ nhất là tâm hồn nhỏ nhen. Người ôm hận thù là người tâm hồn nhỏ nhen. Trên cuộc đời này, cái người vĩ đại không bao giờ để hận thù chi phối. Các vị có thấy một bậc vĩ đại nào trên cuộc đời ôm hận thù với nhân loại, với chúng sinh, với đối tượng nào không? Và nếu người nào ôm hận thù như vậy, người đó không phải là một bậc thánh, người đó cũng không phải là người vĩ đại, người đó là một người bình thường, thậm chí tầm thường. Bởi vì không buông xả được cái ý niệm đó là người tầm thường. Người có ý niệm vĩ đại hơn, cao thượng hơn, người ta muốn đóng góp tốt hơn, người ta trở thành những con người vượt biên giới với tất cả mọi rào cản của hận thù, của ngăn cách. Nhưng nếu chúng ta sống bằng ý niệm đó, chúng ta trở thành tầm thường. Và thật sự người mang hận thù không bao giờ làm được việc quan trọng. Như vậy tại vì họ tự cột trói họ trong một phạm vi mà. Cho nên các vị thấy những nhà khoa học, những con người vĩ đại, những con người hy sinh vì sự nghiệp lớn, tất cả những con người đó phải vượt qua khỏi lằn ranh của sự nhỏ nhen thường tình. Sự nhỏ nhen thường tình. Cho nên ôm ấp những cái tâm niệm đó, Đức Phật gọi là những con người sống không có an. Cho nên là người ôm ấp hận thù là thứ nhất, tâm hồn nhỏ nhen, muốn 1+1=2. Nhưng mà sự thật rằng có cái gì các vị giải quyết bằng hận thù để kết thúc không? Vì bây giờ á, tôi lỡ tôi đấm các vị, đấm do tôi giận gì đó, các vị thù tôi, các vị tìm cách đấm lại tôi, tôi có nghĩ rằng là à, do nó đấm lại mình cho nên là do hồi đó mình đấm nó, bây giờ đấm lại mình thôi mình thông cảm, mình cười khà khà cho nó đấm đi đặng tao, có không? Chừng nào tôi thánh tôi làm được cái đó, có phải vậy không? Còn ở đây chúng ta cứ lẩn quẩn, người ta là trả lại những gì mình gây, nhưng ở đây mình phải tìm cách trả lại những gì mà người ta đã từng gây lớn hơn. Như vậy có phải hận thù leo thang không? Phật dạy trong kinh Pháp Cú rồi, hận thù diệt hận thù. Rồi sao nữa? Đời này không thể có. Tình thương diệt hận thù là định lực ngàn thu. Đức Phật nói rồi mà. Trong cuộc đời này không có dùng hận thù để giải quyết được hận thù. Phải dùng bao dung độ lượng và từ tâm mới giải quyết được hận thù. Như vậy ai làm được việc này? Một người bình thường không làm được. Nếu làm được thì người ta không có quánh lộn nhau, không chửi lộn nhau, không có kiếm cách để gọi là trả thù sau lưng, vân vân. Bởi vì tâm phàm phu nó nằm trong khổ của vô minh, của ích kỷ, của chấp ngã. Không vượt ra khỏi tâm niệm đó làm sao có thể bao dung được. Cho nên bao dung được một người phải hơn người khác mới bao dung được. Còn mình ngang hoặc là dưới hơn không bao giờ bao dung được. Và vì vậy để bao dung phải vượt qua được lòng ích kỷ và cố chấp của mình. Mà người vượt qua lòng ích kỷ cố chấp là người đã sống cao thượng. Đã sống cao thượng rồi mới làm được chuyện đó. Đức Phật làm được không? Các bậc thánh làm được không? Và những con người trong xã hội của chúng ta, nếu là người bao dung độ lượng, rộng lòng và học được giáo lý của Đức Phật, làm được không? Được, tất cả chúng ta làm được. Và vì vậy ta trở thành con người vĩ đại hơn người khác ở chỗ là việc người khác không làm được mà ta làm được, cho nên trở thành người vĩ đại. Vì vậy việc vĩ đại là số ít, cho nên vì vậy người tiểu nhân thì nhiều mà người vĩ đại thì ít. Cho nên phải hiểu điều này rất rõ như vậy. Và người nào làm được điều vĩ đại, người đó sống thanh nhàn không? Sống thanh nhàn, thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Có phải không? Nếu chúng ta không có kẻ thù và chúng ta không có hận thù, chúng ta ngủ yên không? Nhưng mà lỡ chúng ta bị ai hăm dọa trả thù, ngủ được không? Hả? Đào hẳn chưa yên nữa. Có phải không? Ai mà hăm dọa chúng ta đi, chúng ta gieo oan trái nhiều, nó hăm dọa, nó trả thù chúng ta, chúng ta đâu có ngủ yên đâu. Người mà nằm thẳng hai chân ngủ là người đó không hận thù. Cho nên Đức Phật nói là hạnh phúc thay giữa những người hận thù mà ta sống không hận thù. Đức Phật không bao giờ cho chiến thắng bằng cái vũ lực là Đức Phật đánh giá cao. Đức Phật không cho điều đó quan trọng. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái hành động nào mà chiến thắng bằng cái vũ lực hay là bằng tham vọng sẽ đem đến hận thù. Đức Phật nói là chiến thắng thì sẽ bị hận thù, mà thất bại thì bị đau khổ. Kẻ nào không màng đến thắng bại thì kẻ ấy mới sống được cuộc đời hòa hiếu an vui. Nhưng mà ở đây một con người phàm phu không vượt qua được chính mình, không vượt qua được bản ngã ích kỷ tham vọng, ta có thể làm được điều đó không? Một câu nói của Đức Phật chưa đầy 10 giây, nhưng mà một con người của chúng ta bình thường, chúng ta cả đời chúng ta thực hiện chưa trọn. Phải nói là như vậy. Rất ít người, nếu chúng ta dễ dàng thực hiện được những điều Phật dạy thì chúng ta không có khổ đau. Nhưng mà chúng ta nghiền ngẫm lại những lời Đức Phật dạy đúng không? Đúng, Đức Phật đúng. Chỉ có điều là chúng ta làm không nổi. Cho nên tôi nói rằng Đức Phật không phải làm việc của mấy ông Phật. Phật làm chuyện mà chúng sinh không dám làm hoặc là sợ làm. Chứ Phật không làm chuyện của Phật. Chúng ta ngày xưa chúng ta mới học Phật, chúng ta tưởng tượng rằng Phật làm những chuyện trên trời, trên mây, trên gió, chuyện của mấy ông Phật đi mây về gió. Không có. Đức Phật làm những chuyện mà chúng sinh không dám làm. Đơn giản nè, từ bỏ quốc thành, thê tử, vợ đẹp, con sinh để đi tu. Cả một kinh thành lớn vậy đi tu. Bây giờ chúng ta từ bỏ gia đình chúng ta nho nhỏ, một chút liều chanh, hai quả tim chì đó à. Dễ không? Dễ không? Có sự nghiệp nho nhỏ, có đứa con mũm mĩm dễ thương, bắt đầu đi được chưa? Cho nên tôi mới nói rằng cái chuyện đơn giản như vậy đó, chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được không? Cái chuyện đó có quá sức với chúng ta không? Không, chuyện đó chúng ta làm được trong tầm tay. Nhưng mà sao? Tiếc cho nên đâu dám làm. Có phải không? Chỉ có tiếc thôi chứ không phải là không làm được. Phải tôi không tiếc là tôi làm được rồi. Có phải không? Thì ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật làm những chuyện mà rất là bình thường giữa cuộc đời mà người ta không dám làm, cho nên Đức Phật trở thành vĩ đại. Chứ đâu phải Đức Phật làm gì khủng khiếp lắm đâu. Vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta những điều đó cũng bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta làm được, chúng ta trở thành gì? Vĩ đại. Vậy thôi. Vậy thì một cái điều rất đơn giản mà chúng ta bị ôm chấp dính mắc để khổ đau, để tạo nên quan trai, để tạo nghiệp, để rồi chúng ta lưu chuyển trong khổ đau. Cái này ai xúi? Tự chúng ta xúi. Tự cái đố kỵ, tự cái ganh tị, tự cái thù hận, tự cái ngã mạn, tự cái cố chấp của chúng ta, nó xúi con người chúng ta vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta trầm luân khổ đau là vì chúng ta không tự chiến thắng được mình bằng những cái đó. Chứ đâu có cái gì mà ghê gớm hết. Cho nên người sống tự tại trong cuộc đời là họ chinh phục được những cái ý niệm xấu nào là họ trở thành tự tại. Cho nên ở Phật vừa rồi tôi có giảng một cái bài giảng là sống ác là kẻ yếu đuối. Tôi có giảng cái bài này, người ta nghe như một nghịch lý, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì họ không chiến thắng được họ, họ sống ác. Họ sống bằng đủ thứ ích kỷ, cố chấp và tham tàn, gọi là mạnh nữa. Cái người đó nô lệ cho tham vọng, cho sân si, cho thù hận của họ. Như vậy con người của họ bị đày đọa bởi những ý niệm đó là gọi là họ mạnh à. Quan niệm mạnh của Đức Phật không mang cái nghĩa là một con người đó đi đánh thắng người ta để cướp của người ta đem về để thỏa mãn lòng tham cho mình, gọi là mạnh. Đức Phật cho đó là kẻ yếu đuối, kẻ nô lệ lòng tham. Đức Phật dạy kẻ thắng mình mới là kẻ có sức mạnh. Cho nên là trong kinh Pháp Cú có một câu là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình, thắng lấy mình là chiến công anh liệt. Nhưng bao nhiêu người được chiến thắng lấy mình? Vô cùng hiếm. Và người nào có tu tập dữ lắm, người nào có mở rộng lòng dữ lắm, người nào có trải từ tâm dữ lắm, người nào có buông xả dữ lắm, thì họ mới chiến thắng được họ bằng những tâm niệm tầm thường, thậm chí thấp hèn như vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái quan niệm nhìn nhận của Đạo Phật ngay cái chỗ này. Cho nên Đạo Phật trở thành có trí tuệ là ở chỗ đó. Còn những cái nhìn nhận của người đời là nhìn nhận tương đối theo dòng lẫn quẩn của ân quán giang hồ. Phải nói là như thế. Cho nên cái nhìn của Đạo Phật là nó gắn liền với cái sự tu tập. Cho nên cái câu là hãy để gió cuốn đi. Tôi thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không nói gì đến vấn đề triết lý của Đạo Phật. Nhưng mà phải nói rằng chúng ta như vậy chúng ta mới được thanh nhàn, chúng ta mới được an lạc. Và các bậc Bồ Tát trên cuộc đời này sống bằng cái cách đó. Hãy sống với những tâm niệm tự do tự tại, với chánh niệm, với cái đang là. Đừng ôm ấp và nhào nặng những cái ký ức của quá khứ đau thương để dày dò chúng ta khổ đau. Những tháng ngày thực tại của chúng ta rất hạnh phúc. Nếu nó không kèm theo được những ký ức đau khổ thì những bữa cơm, những giấc ngủ của chúng ta rất là an lạc. Nhưng mà khi chúng ta kèm với những ký ức ân oán hận thù, tình trường mọi thứ khổ đau, thì cũng bữa cơm đó chúng ta ăn có ngon không? Chúng ta cũng cái giường niệm đó, chúng ta ngủ có ngon không? Như vậy ở đây chúng ta tạo ra những bữa ăn ngon để phục vụ cho ai? Cho chính mình. Tạo ra những cái giường, cái phòng ngủ cho tốt để phục vụ cho ai? Cho mình. Mà cuối cùng có bữa ăn ngon, có giường ngủ tốt, nhưng cuối cùng chúng không ăn ngon và không ngủ tốt. Tại gì? Tại người ta phá đám mình hả? Hả? Tại chuột nó chạy vô hoài ngủ được hay sao? Hả? Tại cái gì? Tại tâm của con người của mình. Tâm vọng động, tâm suy nghĩ, tâm níu kéo, lôi những cái ký ức, những cái gì mà không đáng để dệt, để thiêu, để làm bận lòng, và cuối cùng ta trở nên hành hạ và đày đọa ta. Như vậy ý niệm nào làm chúng ta khổ đau chúng ta phải biết giải quyết nó chứ. Nhưng mà cơ bản nhất đời người nó ngộ lắm. Ý niệm nào làm khổ đau lại thích ôm nó trong lòng. Ôm nó để ngủ, để suy tư, để nhào nặng, để diễn dịch. Thay vì nó khổ có hai à, suy nghĩ khổ cho tới 10. Cái khổ này bằng cái ý niệm của tâm. Cho nên trong trường hận ca của Bạch Cư Dị, cái câu cuối cùng của trường hận ca của Bạch Cư Dị có một câu là: thiên trường địa cửu, hữu thời tận, thử hận mang mang, vô tuyệt kỳ. Nghe câu này nghe ghê không? Thông minh không? Ngu thấy bà thông minh vậy. Nghe như dữ lắm. Thiên trường địa cửu hữu thời tận là cái gì? Trời dày đất rộng, còn có những cái điểm dừng của nó, còn có những cái kết của nó. Nhưng mà thử hận là hận này nó rộng đến độ mà không có hẹn ngày kết, không có hẹn điểm dừng. Cho nên có những người nói: tao hận mày, tao hận suốt đời, tao hận mày, tao cho chết tao cũng không tha. Câu này nghe hay không? Hả? Gặm nhấm đau khổ, ôm đau khổ với nó mà sướng ít gì. Câu này tôi nói thật sự, nói ra nghe dữ ghê gớm vậy chứ nói ra là biết không có thông minh. Các bạn không? Tự lăn lộn với khổ đau thông minh gì? Với cái nhìn của đạo Phật không có cái đó, không có đánh giá cao. Cái đó nhìn thấy rất là bình thường. À, vậy thì ở đây tác giả viết về bài thơ Trường Hận Ca đó, sự thật người ta mang tâm niệm của ai? Của người đời, của những người trong ân oán giang hồ. Nhưng mà khi chúng ta nhìn một người tỉnh táo sống lạc quan như các vị thôi, các vị nhìn, các vị đã thấy được cái lỗ hổng của cái cảm giác đó chưa? Ví dụ một người mà nói là ai là cả đời này tôi thù hận cho tới chết như cả Lý Mạng Sầu đi, sướng không? Nè, Lý Mạng Sầu trong Thần Điêu Đại Hiệp cả cuộc đời có hạnh phúc không? Hận tình cho tới chết mà hạnh phúc cái gì? Thay vì bả cũng có thể kiếm được 8 chồng. Sự thật là như vậy. Nhưng mà vì cái vấn đề gì? Hận quá mà tất cả đàn ông là đồ đàn ông thúi hết. Các bạn không? Bà chửi hết như vậy. Đồ đàn ông nào cũng vậy. Chợt vỏ dưa, cái quy vỏ dừa. Như vậy thì một người như vậy, nếu chúng ta tỉnh táo, chúng ta nhìn, chúng ta thấy rằng bà sống như vậy là không có thông minh, sống như vậy là làm khổ mình, sống như vậy là không có an vui. Thay vì đời chúng ta có thể tận hưởng bao nhiêu điều hạnh phúc còn lại sau khi sự cố của tình cảm nó bị đổ vỡ đi, nhưng mà bây giờ lại lấy cái sự cố đó để mà chen hết trong tâm hồn để dài dò một cuộc đời. Chúng ta là người ngoại cuộc, chúng ta lúc tỉnh táo chúng ta thấy rất thông minh, nhưng nếu chúng ta là người giống như bà, chúng ta bị giống như bà, chúng ta có còn thông minh hay không là cái điều đó tự các vị trả lời. Lúc đó tự các vị trả lời. Còn bây giờ thì thầy nói đúng, đúng, nhưng mà lỡ bị chặt vỏ dương ra mà đúng được như vậy mới giỏi. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng đừng có nuôi dưỡng những tâm niệm, trong khi những tâm niệm nó không thật thì nên từ bỏ. Cho nên trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật dạy một đoạn kinh rất hay: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ quán chiếu hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy rất rõ là cái gì? Quá khứ không truy tìm, tức là cái gì đã trôi qua rồi thôi, hãy để nó trôi qua đi. Đa phần những người lớn tuổi của chúng ta là đau khổ bằng ký ức, và những tuổi trẻ đau khổ bằng gì? Bằng suy niệm tương lai. Bởi vì tuổi trẻ thì chưa có nhiều kỷ niệm, cho nên cái kỷ niệm mà dằn xé không có, nhưng mà cái khát vọng nó không thành, nó mong muốn mà nó chưa đạt được, nó mới khổ đau. Như vậy hai hình thái khổ đau của hai độ tuổi nó khác. Những người lớn đa phần khổ đau với cái gì? Với ký ức, với những quá khứ, với những buồn vui. Nhưng mà tuổi trẻ nó không có những cái ký ức đó, bởi vì nó chưa từng trải qua kinh nghiệm mà. Thành ra nó khổ đau với những cái điều mà nó mơ tưởng cho một ngày nó được như vậy, nhưng mà nó không được, nó mới khổ. Tức là nó với những cái điều mà xa tầm với, nó với những điều không thuộc về của nó. Cuối cùng nó khổ đau, nó dài vò, trong khi sự thật nó làm gì nó can thiệp được mây của trời. Cho nên những cái không thuộc về tầm tay mà mình cố giữ lấy là mình không hiểu được quy luật của cuộc sống. Cho nên những người tu tập, những người giác ngộ là người sống trong chánh niệm những cái hiện tại đang là. Cho nên ăn biết mình ăn, làm biết mình làm, ngủ biết mình ngủ. Sự thật rằng nói rất đơn giản mà không dễ làm. Tôi có nhớ thiền lão thiền sư là một cái bậc mà chân tu đắc đạo của phái Thảo Đường. Thì á, vua Lý Thái Tông nghe danh đức của ngài cho nên là tìm đến để thưa hỏi đạo. Thì lúc đó Lý Thái Tông mới hỏi thiền lão thiền sư: hòa thượng ở đây được bao lâu rồi? Thì lúc đó thiền lão thiền sư trả lời một câu: đảng tri kim nhật nguyệt, thủy thức cụ xưng thú. Đảng tri kim nhật nguyệt là ngày hôm nay, chỉ biết ngày hôm nay thôi. Thủy thức cụ xưng thú là ai hay biết những xuân thu trước hay là những tháng ngày trước để làm gì. Như vậy thì một cái câu này để nó cho chúng ta thấy rằng ngài đang sống trong ý niệm hiện tại đó. Cho nên tôi nhớ hòa thượng Giác Toàn ngài có dịch lại câu thứ hai, một ý sáng nghĩa rất là hay. Khi Tết tôi có thăm hòa thượng Giác Toàn, ngồi thưa bạch với ngài, ngài có trao đổi cái bài mà ngài dịch lại hai câu đó: đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cụ xưng thu. Ngài dịch là ngày nay, chỉ biết ngày nay, bận lòng chi những tháng ngày đã qua. Đây là cái câu thơ dịch của ngài để cho chúng ta thấy sáng cái nghĩa. Mặc dù cái câu này nó không dịch theo nghĩa đen là chữ đâu nghĩa đó, nhưng mà cái ý hoàn toàn phản ánh đúng với câu thùy thức cụ xưng thu. Như vậy thì một cái người sống trong chánh niệm, sống trong an lạc hiện tại, sống biết mình, sống trong cái trực giác, thì người này sẽ cảm thấy rằng đúng là bận lòng chi những tháng ngày đã qua. Bởi cái gì là danh lợi hay là được mất trong những tháng ngày đã qua, nó của quá khứ. Cho nên có những hoa hậu lại rất là khổ đau với đang là, nhưng mà hay đem những kỷ niệm của cái quá khứ, cái thời vàng son để mà tự hào, và lấy cái hình ảnh đó để nuối tiếc cho những tháng ngày đang là. Đây là cái nhìn thông thường của cuộc đời, nhưng mà nó không phải cái nhìn của những cái người học và tu. Ai cũng trải qua một thời xuân sắc, và ai rồi cũng trải qua một cái thời đến lúc tuổi già. Đó là chuyện bình thường không? Đó là chuyện bình thường. Nếu mà cả thế gian này không ai già, có một mình già đó, bình thường không? Không à, đó bất thường à, kiện ông trời liền à, đời bất công, thấy không? Ông trời bất công, tại sao không ai già để mình tôi già? Kiện được không? Được, lúc đó kiện được. Tôi làm luật sư cho các vị kiện à, tôi đứng ra tôi làm luật sư cho các vị kiện. Nhưng mà tất cả mọi người rồi phải già, cho nên kiện ai nữa? Quy luật mà. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng tuổi nào nó cũng có giá trị của tuổi đó đó. Tuổi thơ nó có giá trị của tuổi thơ. Tuổi thanh xuân ngay cái tuổi thanh niên nó có giá trị của tuổi tuổi thanh xuân thanh niên, và tuổi già nó có giá trị của tuổi già. Nếu mà giờ già mà làm giống tuổi thơ khó coi vô cùng, phải không? Phải là già rồi nhảy ra nhảy cò cò với mấy đứa nhỏ à, có khó coi không? Già rồi đi búng thu hả à, có phải không? Thì ở đây chúng ta thấy gì, tuổi già bắt đầu nó có những cái phong cách, cái đạo lý, cái dáng vẻ mọi thứ của tuổi già, và chúng ta sống đến một tuổi đó chúng ta phải biết chúng ta là ai. Điều quan trọng nhất chúng ta biết chúng ta là ai. Cho nên có những người già không chấp nhận mình già, đi cưỡng lại tuổi già bằng cách nhiều cái làm cho mình trẻ quá lại, nhưng mà hậu quả của những cái đó là không lường. Khi chúng ta hào nhoáng như vậy thì chúng ta sẽ trả giá cho những cái hào nhoáng rất là lớn, vì chúng ta quá mạo hiểm để cải đi với quy luật. Chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên những người già sống với phong cách của tuổi già, của những tuổi trưởng thành, của những người lớn, để trở thành những người đạo cao đức trọng, đạo mạo tất cả mọi thứ, nó là việc của những người có tuổi tác. Đó là quy luật. Cho nên đừng sống với những cái cảm xúc của những cái quá khứ chúng ta đem lại, chúng ta dằn xén mình như vậy. Cái đó người ta cho là cái sự kém thông minh. Như vậy tu học theo Phật Pháp là bắt đầu chúng ta hãy tập từ bỏ những cái gì làm chúng ta khổ đau. Nó là quá khứ, lại cho nó lùi dần về quá khứ. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là không truy tìm là như vậy. Nhưng mà cái óc của chúng ta ngộ lắm. Chúng ta nằm đêm mà chúng ta suy nghĩ, bắt đầu chúng ta moi lại nha. Moi lại một năm nó chưa lộ ra những gì đau khổ, bắt đầu moi năm thứ hai. Moi năm thứ hai nó chưa có gì đau khổ, moi năm thứ ba, bắt đầu moi ra, moi cái điều nào đau khổ, cái đau khổ này chưa giữ, kiếm cái gì khổ hơn nữa để moi. Sao chúng ta lại là như vậy đó? Cho nên đừng nói sao già khó ngủ. Bởi vì những ý niệm đau khổ nó cứ ngự trị hoài, sao ngủ được? Ngồi cứ coi phim với chính mình hoài, sao ngủ? Đây là điều mà rất là quan trọng. Như vậy khi một người tu rồi mới cảm thấy sao cái đó nó phù phiếm quá, mà lại chúng ta lại bận lòng. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta không nhớ nó, chúng ta an lạc không? An lạc chứ. Khi chúng ta không nhớ nó, chúng ta an lạc. Chúng ta tạm quên nó, chúng ta an lạc. Cho nên có những người nói thà mình điên tốt hơn, điên khỏi nhớ gì hết trơn, trời, sống cùng cùng. Nhưng mà sự thật rằng cái đó sống trong vô minh nó cũng là một cái chuyện nghiệp chướng. Nhưng mà làm sao mình sống trong tỉnh táo mà mình không bận lòng, mình mới hạnh phúc thật sự. Như vậy chỉ có những người nào tự tu, tự chiến thắng, tự chuyển hóa lấy mình mới thành công thôi. Như vậy sự buông xả tất cả những ý niệm, những phiền muộn là cái việc này Đức Phật dạy rất rõ. Nhưng mà cái nghiệp phàm phu chúng ta nặng quá, cho nên chúng ta làm không được thôi. Rồi bên cạnh đó chúng ta buông xả cái gì? Những hành động tốt trong cuộc đời chúng ta cũng cần buông xả. Đa phần của chúng ta làm tốt chúng ta lại nhớ, nhớ để chúng ta khổ đau. Cho nên người xưa khi nhắc chúng ta, khi làm tốt trong cuộc đời thì cũng phải buông xả. Thi ân bất cầu báo. Muốn làm được việc tốt trong cuộc đời, đừng nghĩ rằng ta làm tốt để ta được gì. Cho nên những người nuôi con, nó thành nhân chi mỹ, nó không nuôi lại, người ta tủi thân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nhiệm vụ làm cha làm mẹ xong là vĩ đại rồi. Con cái biết được bằng đạo đức thì tốt, không thì nhân quả nó tự chịu. Còn bản thân chúng ta đừng nghĩ rằng là bây giờ nó phải nuôi chúng ta, không thì chúng ta ngồi trách móc này kia kia nọ nó. Đối với vấn đề đó không quan trọng các vị. Nếu một con người có bản lĩnh không quan trọng. Nhưng mà hãy để tự dằn xén lương tâm của những người vô đạo đức, đã bỏ rơi đấng sanh thành, thì lúc đó nó hiểu nó nên làm gì. Hoặc là nó bị trả giá về điều đó, nó sẽ hiểu nó nên làm gì. Còn người làm cha làm mẹ là bổn phận nuôi con nên người là phận của chúng ta, chứ không phải nuôi nó để mai này nó nuôi lại. Cái chuyện nuôi lại không tùy đạo đức, nhưng mà luân thường đạo lý của xã hội Việt Nam buộc chúng ta phải có trách nhiệm với đấng sanh thành. Nhưng mà người thật sự nuôi con, đừng nghĩ điều đó nó trở thành thấp đi. Nuôi con mà nghĩ mai này phải nhờ nó, mất đi cái giá trị thiêng liêng của sự hy sinh của người làm mẹ làm cha. Người có bản lĩnh là tao nuôi mày lớn lên, tao không cần gì nơi mày. Nhưng mà tự đứa con phải biết là cái gì. Còn ngồi và có ý niệm là dựa dẫm vào nó, đôi khi chính mình dựa dẫm vào nó, mình lại khổ đau, lại thất vọng bởi những cái gì mình từng đặt niềm tin và hy sinh gì cái đó. Ở đời cũng vậy, thi ân bất cầu báo. Giúp đỡ ai một cái gì đó, đừng mang cái nghĩa là người đó phải làm gì cho chúng ta. Chúng ta giúp đỡ ai một cái gì đó tốt chưa? Hành động tốt, về mặt quy luật của nhân quả, chúng ta sẽ được bù đắp không? Được, nhưng không hẳn là phải người đó bù đắp. Quy luật của nhân quả bù đắp thì hãy để cho quy luật của trời đất bù đắp chúng ta. Còn giúp đỡ cho nó phản bội chúng ta cũng được, quay lưng bội phản cái gì đó, đó là quyền của con người. Nó có nhớ chúng ta hay không, nó có báo ơn chúng ta hay không, đền đáp hay không, tùy cái lương tâm và đạo đức của nó. Phản bội hay là quên ơn, vong ơn bội nghĩa, đó là chuyện muôn thở của con người. Có những con người cố tình tạo ra những quan trái để mà dễ dàng bội ơn người ta nữa. Nên nhớ là như vậy. Trong khi cuộc đời của những người của ta làm ơn họ cả đời, họ nhớ, nhưng mà họ thấy ơn nặng quá, họ không biết cách nào trả, họ phủ nhận ơn đó bằng một cái gì đó, lựa cho người ta có gì sơ suất đó, thì dịnh cái cớ đó để quay lưng lại phụ ơn người ta. Con người này không xài được. Tôi đã từng nói với các vị trong quá nhiều bài giảng rồi. Ví dụ có một người, chúng ta cho mượn tiền, chúng ta cho nó mượn một lần nó cảm ơn, hai lần cảm ơn không? Cảm ơn. Ba lần cũng cảm ơn, vui vẻ. Lần thứ tư không cho mượn. Cái sao? Thù. Mày nhớ mày cho tao mượn nha, mày thế nào ra đường xe cũng đụng mày à, thế thế. Có phải không? Những kẻ đó không xài được. Nhớ là như vậy. Ba lần người ta cho mình mượn, lần thứ tư người ta không cho, mình không mang ơn lần thứ tư, nhưng mình phải mang ơn ba lần. Ba lần đầu. Chứ không phải là ba lần đã cho, lần nào cũng vui vẻ, lần thứ tư không cho, chù rủa và chửi người ta. Mày làm như mày giàu có lắm hả? Mới mốt mày si sụp và mày yết mà. Thế thế, chù người ta. Nói những lời khó nghe và quay lưng lại. Con cái không được chơi ở nhà đó nghe chưa? Tao mượn tiền nó không cho đó nghe chưa? Không có chơi nó nữa nghe chưa? Nó sống như vậy là nó không có tốt mày. Thế 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 thế. Ai không tốt? Cái người nào không tốt? Mình không tốt mà mình để nói người ta không tốt. Nếu người ta không tốt, người ta không cho mình mượn ba lần. Có phải vậy không? Dù người ta cho mình mượn một lần tốt không? Vẫn tốt. Mình chưa làm được gì cho người ta mà mình lại nói người ta là kẻ không tốt, trong khi mình là kẻ thật xấu, kẻ ăn rồi quẹt mỏ như gà. Đây là cái câu của người dân Việt Nam, dân gian chúng ta. Như vậy sống không có lương tâm, không có đạo đức, không có tình người là chúng ta như vậy. Mà chúng ta hay là như vậy, dịnh cái cớ gì đó, kiếm cái gì cái để quay lưng lại. Còn con người có đạo đức, người biết lẽ phải, người sống có đạo lý là vậy. Mượn một lần ta cho, hai lần ta cho, ba lần ta cho, lần thứ tư không cho, vẫn cảm ơn vui vẻ. Không biết lý do gì nữa người ta không cho. Có thể người ta cho mình mượn nhiều rồi, người ta không cho nữa, cũng tốt. Mình mới là người quá đáng. Mình không nhận thấy được cái sự khuyết điểm của mình đi trách móc người ta. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, lần này không cho cũng về dạy con. Con à, gia đình người đó đã giúp mình ba lần rồi nghe con. Dù hôm nay không cho thì mai này cũng phải nhớ ơn nha. Cô ba, cô chín, dượng năm, chú mười, anh hai, anh bảy gì đó đã giúp gia đình ta đã ba lần rồi nghe con. Mai này nếu cha không còn sống, hay là má không còn sống, hay là má làm ăn nông nổi không lên, thì con mai này nhớ thay má mà trả những cái ân tình này. Đạo lý con người chúng ta ở chỗ đó chứ. Cái người người ta cho mình mượn, người ta không có nhớ ơn, và người ta cũng không cần mình trả ơn cái gì đó. Nhưng ít nhất đạo lý con người mình phải giữ. Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong là chỗ đó. Thi ân là sao? Thi ân mạc niệm là làm cái gì cho đời tốt, cho thiên hạ đó, đừng có nhớ. Thọ ân mạc vong là nhận của người, chúng ta không quên. Cái đó mới là đạo lý con người. Làm cho ai thì không nhớ, nhưng mà thọ của ai cái gì suốt đời không quên. Cái đó mới thấy là lương tâm đạo lý của con người. Còn chúng ta làm tất cả mọi thứ có điều kiện thì nó bình thường quá. Cũng tốt thôi nhưng mà bình thường quá. Có những khi chúng ta giúp đỡ một ai đó, rồi cái khi họ ăn ơn làm ra và họ sống tốt lên, rồi họ không nhớ ơn mình. Họ thậm chí họ có những cái cách mà họ chảnh chẹ lại với mình nữa. Lúc đó ức không? Nó ngày xưa nó mạt sát tao giúp đỡ nó, bây giờ tanh tanh chút ra cà chớn với tao à. Thế thế đừng bận lòng. Một người ăn hên làm ra mừng đi. Nếu người mà gọi là có tư duy tốt, có đạo đức, có trí tuệ nè, một chúng sinh bớt khổ rồi mừng cho họ, bởi vì bớt phiền mình. Người ta hạnh phúc hơn, người ta có làm phiền mình không? Chỉ có người khổ đau hơn mình, người ta mới làm phiền mình. Cho nên cầu mong chúng sinh hạnh phúc hết đi, đừng làm phiền tốn. Cái suy nghĩ như vậy, nhưng mà ở đây chúng ta không có muốn, không muốn thằng nào hơn mình hết á. Sống trong cuộc đời, ví dụ mình với nó cùng trang bạn nhau, nó tự nhiên nó có điều kiện hơn, nó sắm chiếc xe Mercedes, chúng ta chơi Toyota cà tàu. Nóng máu không? Nóng máu liền, thông thường nóng máu. Bạn bè mà chơi qua mặt tao nha, mày nhớ nha. Thế thế thông thường là con người chúng ta là như vậy. Cầu mong tất cả những người xung quanh chúng ta họ sống hạnh phúc đi. Chúng ta cảm thấy rằng mình cũng không cần thiết giúp đỡ, vì họ hạnh phúc mà giúp đỡ làm gì. Và chúng ta cũng đỡ phiền. Và như vậy chúng ta sẽ sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, bạn lạc. Vì vậy các vị Bồ Tát làm lợi ích chúng sinh trong cuộc đời là nguyện vọng và lý tưởng. Tại vì lý tưởng của Bồ Tát là dĩ lợi sanh di bổn hoài. Bồ Tát lấy làm cái việc lợi ích cho cuộc đời là cái nguyện vọng của các vị hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà các vị Bồ Tát làm không phải để chúng sinh cảm ơn. Xin thưa với các vị như vậy, cuộc đời của các vị Bồ Tát làm không phải để chúng sinh cảm ơn. Mà sự thật cao hơn nữa là Bồ Tát làm những hành động tốt trong cuộc đời không phải để hưởng phước báo. Các vị có nghe cái bài giảng của tôi giảng lục độ Ba La Mật chưa? Cái nghĩa của Bồ Tát làm tốt trong cuộc đời, làm lợi ích chúng sinh, giúp đỡ đời, thì không phải để đời trả ơn, mà cũng không phải làm như vậy để kiếm phước báo để đời này đời sau để được hưởng và giàu sang phú quý. Cái các vị Bồ Tát không làm chuyện đó. Cho nên người tu học được cái hạnh này cũng phải làm y như vậy. Tại sao vậy? Bồ Tát thấy luân hồi là khổ đau mà quay lại hưởng phú quý để làm cái gì? Cho nên các vị thánh đệ tử của Đức Phật là các vị Bồ Tát đã chấm dứt các cái nhân tố của luân hồi tái sinh rồi đó, thì các ngài hành động, các cái hành động tốt cho dù bố thí trong cuộc đời không phải để đời sau được giàu có, mà bố thí Ba La Mật để chi? Để đem tất cả những công đức này trở thành cái quả vị vô thượng bồ đề, chứ không phải là để đời sau để thọ hưởng phước báo hữu lậu nhân thiên. Dù có làm vua trong tương lai, các vị Bồ Tát vẫn không mong muốn. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên những vị thánh bước vào niết bàn, hay là các vị Bồ Tát chấm dứt các kiết sử lậu hoặc để vào niết bàn, thì không mang bất cứ một nghiệp chướng trần lao nào, và cũng không mang bất cứ một phước báo trần lao nào. Cho nên các vị này hành động gọi là Ba La Mật, hay là gọi là vô lậu là vì vậy. Còn hữu lậu là còn quay lại để thọ hưởng. Bồ Tát không làm việc đó. Cho nên những người tu của chúng ta học được cái hạnh đó là ban tặng mọi thứ, chia sẻ mọi thứ cho cuộc đời, nhưng mà không ăn nghĩa là người đó làm gì cho tôi. Điều hôm nay mình giúp đỡ mọi người, sau này mọi người có chửi mình bình thường, không chửi mới là bất thường, còn chửi bình thường. Cứ quán chiếu như vậy đi, sẽ cảm thấy sống nhẹ nhàng. Trong cuộc đời tôi làm đạo cũng vậy, tôi không có thể làm được các hạnh của các vị Bồ Tát, nhưng mình cũng học đời được ít nhiều chứ. Hãy làm với cuộc đời, cứ buông ra với cuộc đời, chia sẻ với cuộc đời. Việc đó còn lại của cuộc đời tôi không cần bận tâm. Hãy nói là như vậy, tôi không bận tâm ai nhớ ơn, ổng nhớ ơn gì đó, làm chí không thích gì đó. Đó là quyền của mọi người. Tôi không có để đi bụng họng mọi người để yêu cầu mọi người làm giống tôi nghĩ được. Và tôi cũng không mong muốn tất cả mọi người ai cũng phải hoan nghênh về những điều tôi làm. Hoan nghênh hay không, đó là việc của mọi người, nhân duyên của mọi người. Làm là việc của tôi. Tôi thấy đúng lẽ phải, đúng với chân lý, đúng với quy luật của nó, tôi làm với tất cả. Việc còn lại không còn là vấn đề để tôi bận tâm. Hãy nói là như thế. Và vì vậy các vị Bồ Tát hành đạo cũng là như vậy. Trong cuộc đời đi qua tất cả, nhưng không để lại dấu vết, tất cả cũng không để thọ ân với bất cứ một người nào trên cuộc đời. Các vị nhớ, Bồ Tát không thọ ân chúng sinh nha. Ai mà chuẩn bị trả ơn là ngài biến đó. Có câu mà câu kệ mà để ca ngợi hành động của các vị Bồ Tát đó: nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Các vị có hiểu câu này không? Nhãn quá trường không là sao? Nhãn là chỉ cho chim. Nhãn quá trường không là chim bay qua khoảng trời không. Nhãn quá trường không là chúng ta hiểu là như vậy, chim bay qua khoảng trời không. Ảnh trầm hàng thủy, tức là bay qua trời không nhưng mà phía dưới của chim là một dòng sông hay là một hồ nước. Thì lúc đó khi bay qua thì cái bóng sao? Ảnh trầm hàng thủy, tức là nước, nước nó xoay trong cái bóng nước lạnh. Ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tích chi ý, có nghĩa là con chim nó có nghĩ cố tình để nó để lại cái dấu vết trong dòng nước không? Không. Cho nên là nhạn vô di tích chi ý, con chim đó nó bay qua cái khoảng trời không này, nó không có nghĩ rằng nó để lại cái bóng ở trong dòng nước đó. Nhưng mà ngược lại, thủy vô lưu ảnh chi tâm, thủy cũng không có, nước cũng không cố tình để giữ lại cái bóng của con chim nhạn. Bởi vì chim bay qua là hết bóng. Vậy thì người ta muốn nói đến cái gì? Các vị Bồ Tát trong cuộc đời đến và đi như nhạn quá trường không. Các vị thấy có những người xuất hiện để giúp đỡ chúng ta trong cuộc đời, giúp đỡ một lần rồi ra đi không biết dấu vết. Đây là những hàng thứ thiệt. Còn những người giúp đỡ một lần lãi nhãi kể hoài, tôi biết rồi nói hoài cha giúp đỡ là nói hoài gặp ai nhắc hoài, đi đâu cũng nhắc hoài hàng đó là gì? Hàng giả này, Bồ Tát dộn, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng giúp đỡ người mà nhắc hoài trở thành bình thường, làm có điều kiện, làm để mà người phải nhớ ơn, phải phục tùng, phải trả ơn, phải quy lụy, phải làm một cái gì đó. Xin thưa các vị, không cần thiết. Nếu một người có một bản lĩnh và cái tâm hồn rộng lớn một chút, người ta làm, người ta rất sợ người khác nhắc đến cái việc mà mình từng giúp đỡ. Nhớ là như vậy. Cái người lớn, người vĩ đại thì người ta rất sợ người khác nhắc đến cái ơn với mình nha. Các vị nên nhớ vậy. Các vị sống có tư cách đạo đức một chút, các vị cũng rất là hạn chế cái chuyện mà ai kể ơn mình đối với người khác, ngại lắm. Nhớ là như vậy. Còn những cái người mà gọi là cuộc đời chưa biết làm điều tốt mà, cho nên lâu lâu làm được điều la cả làng ai cũng hay là như vậy. Còn người đã tự nguyện trong cuộc đời là cả đời này nguyện làm điều tốt, cho nên sợ những cái tiếng tốt nó trở thành rào cản, nó ràng buộc mình, nó hạn chế cái việc làm tốt của mình, cho nên giấu. Các vị ở đây có những người bố thí cũng vậy. Các vị nào bố thí lớn quá các vị giấu. Các vị sợ những rào cản để nó làm cản trở cái nguyện vọng chia sẻ giúp đời và làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên các vị thường thường là các vị giúp đỡ ai cái gì, các vị chia sẻ gì, thậm chí các vị cúng chùa, các vị giấu. Là như vậy đó. Còn người lâu lâu đem đến cúng 20 bạc, gặp hoài đâu nói tôi chùa đó mà tôi mới cúng 20 bạc á. Đi gặp người khác nói chùa đó mà tôi ghé vô mà cúng 20 đồng mà trụ trì không có tiếp tu gì hết trơn, trời thấy ghét nơi mà không cúng nữa, làm như cúng mấy tỷ vậy. Ở đây tôi muốn nói là cho thí dụ thôi. Những người làm được chút chút á thì đi ra la ổn tội. Còn những người người ta đóng góp cho cả cái chùa, thậm chí người ta đóng góp cho cả chương trình từ thiện, ít ai bao giờ lộ diện lắm. Vì vậy hình ảnh này của người đời thôi mà chúng ta lấy so với các vị Bồ Tát cũng vậy. Những vị nào nguyện sống trong cuộc đời vì lợi ích cho chúng sinh thì không bao giờ muốn chứng tỏ ta làm lợi ích cho chúng sinh để bị rào cản. Cho nên làm rồi là trốn, làm rồi là trốn, làm rồi là giấu. Các vị Bồ Tát ai biết cái dấu tích của mình là trốn liền. Chúng ta đã nghe qua rất nhiều bài giảng của các thầy để nói về cái hành trạng của các vị mà gọi là Bồ Tát. Tôi cũng đã nói trong một bài giảng là Bồ Tát hạnh. Ngày xưa tôi cũng giảng tại Sydney, tôi cũng nêu ra cái hạnh Bồ Tát là như thế nào. Tôi có kể câu chuyện Hàng Sơn Thập Đắc và rất nhiều câu chuyện khác để nói lên là khi các vị Bồ Tát biết mình là người nhân tố để thi ân là biến mất liền. Cũng vậy, các vị coi một bộ phim đơn giản thôi, bộ phim Tế Điên Tăng thôi, các vị thấy rằng tại sao Ngài sống khùng khùng? Bởi vì Ngài sống tỉnh táo, người ta sẽ chú ý. Nên nhớ là như vậy, phải sống khùng khùng để người ta bớt chú ý. Và đôi khi người ta miệt thị như vậy đó, để bớt đi những cái danh, cái danh giả, danh ảo để phù du chụp lên Ngài, để Ngài dễ hành đạo. Nên nhớ vậy. Cho nên những người đắc đạo họ lại sống khùng, sống khùng để mang cái lớp khùng mà hành đạo cho tốt, chứ mang cái lớp oai nghi đạo mạo quá khó hành đạo, bị cái danh, cái tiếng, cái sự cung kính của người đời làm rào cản cho cái việc hành đạo của người ta. Các vị nên nhớ là rất là quan trọng, thâm thúy trong cái con đường mà tu học trong Phật pháp dữ lắm. Vì vậy khi chúng ta sống theo con đường của Phật dạy, là chúng ta phải sống bỏ qua rất nhiều các những cái tiểu tiết, những cái trở ngại, những cái rào cản để làm cho con người chúng ta sao có không có an vui và hạnh phúc. Cho nên sống cái gì mà lưu giữ nhiều ở trong đầu nó không phải là cái tốt. Tất cả những cái gì mà gọi là xung quanh chúng ta, những nhu cầu nào, càng có nhiều nhu cầu thì càng ràng buộc chúng ta. Chúng ta nên nhớ vậy, phải buông xả bớt những nhu cầu để chúng ta sống được an vui. Chúng ta nghĩ chúng ta có chiếc cái nhà, chiếc xe, có điều kiện để chúng ta được hạnh phúc. Sự thật các vị có tất cả và các vị có hạnh phúc chưa? Các vị vẫn chưa dừng lại hạnh phúc, và sự thật cũng không thể có hạnh phúc. Bởi vì nhu cầu nào cũng có giá phải trả của nó. Đó là một quy luật. Muốn có một chiếc xe phải có cái giá phải trả của chiếc xe. Muốn có một cái nhà, cái giá phải trả của cái nhà. Muốn có đứa con, cái giá phải trả của đứa con. Tất cả mọi thứ, mỗi một cái nó ràng buộc chúng ta một chút. Càng nhiều nhu cầu chừng nào, con người chúng ta không có tự do và thảnh thơi. Chúng ta nghĩ chúng ta ở trong nhà, chúng ta sắm mọi thứ để chúng ta khỏi làm, đúng không? Sắm máy rửa chén để chúng ta khỏi cần rửa. Nhưng mà chắc gì chúng ta ở không giờ rửa chén, có phải không? Cái máy rửa chén chúng ta sẽ bị cái khác cột trói, bởi vì nó hư hoài nè, phải đi điều chỉnh nè. Rồi chúng ta kiếm một cái gì để chúng ta có thêm tiện nghi, thì cái thêm tiện nghi cái này, nhưng mà là chúng ta bị lỗi về cái khác, chúng ta sẽ bị phục vụ cái khác, chúng ta sẽ bị ràng buộc cái khác. Cho nên ở đây tiện nghi tạo ra mọi thứ, nhưng mà con người thời đại không có hạnh phúc. Có quá nhiều tiện nghi mà con người không có hạnh phúc. Cứ nghĩ rằng có tiện nghi để được hạnh phúc, nhưng không. Nhưng mà người đơn giản nhiều chừng nào họ lại được hạnh phúc hơn chừng đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có một cái câu triết lý rất đơn giản. Tuổi trẻ đó, những hạnh phúc rất là đơn giản. Nhưng mà khi là người lớn, cần phải đơn giản để được hạnh phúc. Câu này người ta nói rất là chân lý. Hồi nhỏ những nhu cầu của tuổi thơ của chúng ta rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc và an lạc. Nhưng mà lớn lên cái nhu cầu chúng ta gấp 100 lần đó, sao chúng ta không an vui, không có được an lạc, không có được thảnh thơi? Hồi nhỏ chúng ta mang một đôi dép chúng ta đi học, có một đôi dép thôi chúng ta đi học cũng an tâm rồi. Nhưng mà giờ lớn lên khi chúng ta là một cái thiếu nữ, 10 đôi dép chúng ta chưa hài lòng. Hồi nhỏ chúng ta đi học mẹ cho chừng 5 đồng thôi vui rồi, bây giờ mỗi tháng cho nó 200 đồng nó không hài lòng. Bởi vì giờ này nó sắm nhiều thứ quá sao đủ. Có phải vậy không? Rồi còn bạn bè nữa. Cho nên các vị thấy rằng những nhu cầu của tuổi trẻ thì rất đơn giản. Nhưng mà khi chúng ta là người lớn, chúng ta càng muốn nhiều thứ là chúng ta càng rượt mình chạy, và càng làm khổ đau với chính mình. Và bên cạnh đó, chúng ta dễ đánh mất mình trong việc chi tìm những nhu cầu của cuộc sống. Có những người bán mạng vì cái việc mà tìm kiếm nhu cầu cho cuộc sống. Có người mất nhân cách đạo đức cũng vì đi tìm nhu cầu cho cuộc sống. Có những người trở nên tội ác cũng vì đi tìm nhu cầu cho cuộc sống. Trong khi ăn chẳng nhiều, ngủ chẳng nhiều, uống chả có nhiều, mà đài đỏ con người của mình làm ra để tạo biết bao nhiêu quan trái và nghiệp lực trên cuộc đời. Như vậy dưới cái nhìn của đạo Phật, tìm ra được những nhu cầu sống như vậy, Đức Phật gọi là không có thông minh, bởi vì có hưởng được nhu cầu mình tạo ra đâu. Các vị có thấy khi nào các vị mua đồ vậy, các vị chất trong kho mà dài 3 năm các vị chưa nhớ tới, chưa có xài tới không? Thiếu gì? Rồi về lâu lâu cái cuối cùng là đem đồ phế thải. Có phải không? Nhưng mà thấy cái gì cũng mua. Tại vì ta có mình phải có, không xài cũng có nữa. Để chi? Để ta đến giới thiệu tôi có cái đó đó, nhưng mà không xài tới. Như vậy thì để tìm để mua được những cái đó, để có được những cái đó rất là vất vả. Nhưng mà có để làm gì? Thỏa mãn bản ngã chút xong rồi. Vậy thì ở đây khi mà cái nhu cầu của cuộc sống đó, nhưng mà tại sao chúng ta không được hạnh phúc? Bởi chúng ta không đơn giản. Chúng ta sống cầu kỳ. Chúng ta ham muốn nhiều, ở núi này trong núi nọ, và có cái này lại muốn cái kia. Tôi nghe nói ở phương Tây này, ta nói là ở đây không có chết vì đói mà chết vì no. No quá chết. Tức là no quá rồi, tức là có nhu cầu quá, ăn quá mới chết. Thì cái này các vị nên thấy rằng là hãy để ý là những cái đó. Ngày xưa có bị bệnh guốc không? Lúc đói đói khổ khổ vậy có bệnh guốc không? Ăn đâu có cơm đâu có đủ no đâu mà guốc đúng không? Bây giờ bệnh dài luôn chứ đừng nói guốc. Các bạn không? Bây giờ ăn quá nhiều phải đi ra, đi thải ra bớt. Ngày xưa tiểu đường có không? Quanh năm suốt tháng có đường đâu mà ăn. Lâu lâu mới ăn được viên kẹo, lâu lâu mới ăn được nồi chè. Bây giờ đường, kẹo, chè gì ở nhà đầy hết trơn rồi, giờ nào cũng có. Ngủ 12 giờ thức dậy muốn ăn cũng có nữa. Cho nên chính vì chỗ đó bắt đầu tiểu đường. Như vậy cái bệnh tiểu đường, bệnh guốc là bệnh gì? Bệnh của dư giả, bệnh của giàu sang, bệnh của nhiều nhu cầu. Như vậy thì chúng ta thấy được gì? Tất cả những cái đó là do những nhu cầu đem lại. Cho nên không làm chủ được nhu cầu, không tự tại với nhu cầu, tất cả những cái đó nó trở nên hại chúng ta, làm khổ chúng ta. Đừng nói rằng có nhiều nhu cầu sẽ được lợi ích. Có những nhu cầu là một tai hại ghê gớm. Tuổi trẻ hôm nay có quá nhiều nhu cầu, tức là điều kiện. Có iPad, iPhone, có tức là điện thoại thông minh, có laptop, có đầy đủ internet mọi trò, nhưng cuối cùng tạo ra những cái thế hệ vô cảm, lạnh lùng và hư đốn. Những kẻ nghiện game không biết sự nghiệp, không biết tương lai, không biết gia đình. Những kẻ lạnh lùng không biết sự đau thương khổ đau của những người thân trong nhà, không cần biết tới. Nó vô cảm, nó lạnh lùng, nó trở thành như người máy. Nó là một con người thật mà não nó hoạt động y như máy, vô cảm hết. Như vậy tất cả những nhu cầu này đem đến tai hại cho thế hệ tương lai. Bây giờ các vị đã thấy rồi, thậm chí đi ngoài đường nó thứ cũng đụng mình á, mà nó còn nó cứ nhịn điện thoại hoài á, nhét hai lỗ tai nữa chứ. Không biết cái giống gì trong điện thoại đó mà cứ dự dòm hoài, nhét lỗ tai rồi dự dòm rồi mê đi đụng người cũng thấy. Vừa rồi Liên Xô các vị biết là ở Nga đó, lái xe mà chịu live stream mình chứ, hai cô gái đẩy vô chiếc xe hàng chết luôn. Rất là nhiều những cái trường hợp đó. Sống riết là không có biết là xung quanh là cái gì, không cẩn thận hay gì hết, cũng không biết tương lai cuộc sống này kia nọ, buông trôi hết tất cả mọi thứ mà một cách vô trách nhiệm, để hưởng thụ một cái nhu cầu theo cái sự đam mê kém trí tuệ. Bây giờ trên thế giới này có rất nhiều người bị bệnh nghiện game. Họ không chết vì ma túy, họ không chết vì rượu chè, mà họ chết vì game. Đài Loan vừa rồi có những kẻ nó chơi game tới gần 3 ngày chết luôn trên bàn game, bỏ ăn chơi luôn, mê say như vậy. Tức là những cái mà trò chơi ảo như vậy, để mà nó làm cho con người của chúng ta nó trở nên sống mất kiểm soát. Cho nên khi các vị là những người trưởng thành có tu tập, là sống có chánh niệm á, phải biết hạn chế bớt những gì mà nó vượt quá nhu cầu, những gì mà nó chi phối cho chúng ta mất mình rồi, thì phải biết ngăn trừ nó lại, để chúng ta còn biết hương vị cuộc đời là thế nào, còn biết được kiếp người chúng ta sống gồm những gì, những cái cảm xúc, những cái đạo lý, những cái tình người, những cái gì đó. Còn bằng không chúng ta sống không còn biết cái gì nữa hết trơn hết trời. Cho nên cái hậu quả của công nghệ cũng rất tai hại. Người nào mà sống mà mê say công nghệ, người đó thấy tinh thần nó lãng lãng kỳ kỳ á. Các vị cứ để ý đi, những người làm IT rồi đó, cái đầu của họ nó không có bình thường. Mà người mê say mà nghĩ mọ trong máy móc, trong công nghệ hoài đó, là trở nên cái người đó tinh thần không ổn định, dễ bị stress. Đây, sử dụng thì chúng ta cũng sử dụng vì cái sự phát triển của xã hội mà. Nhưng mà hãy cho nó như một phương tiện, khi cần sử dụng không cần tắt cái cập liền, dẹp nó qua một bên liền. Chứ tôi thấy lúc nào các vị cũng ghi mọ 24/24, nhất là ba cái Facebook bây giờ. Làm việc cứ để bên đó, làm cái tăng cái quay qua dòm quẹt quẹt quá, cái làm cái tăng nó quẹt quẹt quẹt. Tôi nói không rồi, cứ là như vậy không biết cái giống gì trong đó. Rồi cái gì? Có những cái quẹt cái quẹt đang đau khổ. Rồi sao? Có những cái quẹt để hẹn nhau đánh lộn. Hả? Mày dám hả? Mày nhắn tin này cho tao hả? Mày chết cha mày. Bắt đầu nhắn lại không? Vừa làm mà vừa nói nông mau lên bắt đầu hẹn. Mày hẹn đi, chiều nay tao xong công việc rồi mày biết. Mày hẹn đi. Thế trên ảo không? Chửi lộn nhau trên ảo không? Có thằng nào biết mặt nào đâu. Mà tôi không hiểu tại sao chúng ta phải kè cặp với nó. Có những người như nghiện vậy các vị. Ăn cơm cũng để đó, làm việc cũng để đó, ngủ cũng để đó. Đang ngủ mơ mơ màng cái tăng cái giật mình nữa, không ngủ nữa. Rồi cuối cùng nói tại sao chúng ta bị chết, tại sao chúng ta căng thần kinh, tại sao chúng ta nó mệt nhòi như tất cả những cái đó. Có những cái thứ mà chúng ta cứ tắt cái bụp nó dẹp cái là xong mà không làm. Lưu giữ với khổ đau, nối kết với khổ đau. Mà khổ đau này là thật hay giả? Khổ đau giả. Không biết làm chủ nó là các vị chết. Cho nên sử dụng công nghệ phải biết làm chủ với công nghệ, khi nào xài và khi nào không. Các vị biết rằng bản thân tôi cũng hiểu được các vấn đề của công nghệ. Nhưng khi nào mang điện thoại là mang, mà không là không. Khi nào nói là nói mà không là không. Khi nào không nhắn tin là không. Mail là khi nào coi là coi, không là không. Tức là khi nào thấy thảnh thơi thì làm. Còn khi cảm thấy cái gì bận lòng, đừng có làm để cho mình phải mệt mỏi. Bởi vì cái đó nó nằm trong tầm tay của chúng ta mà chúng ta không kiểm soát. Chúng ta để người khác kiểm soát về cảm xúc của mình, thì mai này việc của người khác tác động làm sao mình làm chủ được. Cho nên muốn làm chủ được, hãy làm chủ với những chuyện của chính mình trước cái đã. Cái đó nó nằm trong tầm của mình không làm chủ. Cái khóa tu của tôi, trong cái khóa tu 3.000 người về tu học mỗi khóa như vậy. Nhưng mà cái việc điện thoại là việc tôi kiểm soát nhiều nhất. Bởi vì tôi nói đó là liên hệ đến khổ đau. Đã tới chùa rồi mà mang đau khổ đến bằng cái cách này. Đúng ra người ta tới cửa chùa, người ta sẽ bỏ bao nhiêu phiền lỵ để người ta có một giây phút tỉnh thơi, người ta tu một ngày an lạc. Nhưng cuối cùng rồi á, bỏ việc nhà nhưng mà lưu cái điện thoại này nè, để thở thở gheo, tèn cái gì á, ba nhà đáng gì đó, rồi cũng ngồi vậy để chuẩn bị đi về. Như vậy chúng ta có phải là chúng ta mệt mỏi khổ tâm với mấy chuyện không? Hoặc là chúng ta đi trốn nợ cái nhắn tin cái, hay là nó điện thoại cái sao khổ đau lên, lo lắng lên. Đã chúng ta muốn rũ bỏ tất cả những phiền não ở ngoài hay là ở gia đình, chúng ta đã bị nó chi phối, chúng ta mệt mỏi rồi. Bây giờ khi chúng ta về phá tu, chúng ta muốn một ngày để tĩnh tâm, để an lạc, để nạp được năng lượng, để rồi chống chọi sau khi ra khỏi cái phá tu, đủ sức để chống chọi với biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Bây giờ về đây có tôi luyện khí gì đâu, lại khổ đau tiếp ở trong khóa tu như vậy, mang cả trần lao phiền não vào trong chính cái nơi mình tu học. Vậy còn gì là an lạc nữa? Mà ở nơi khóa tu người ta tạo điều kiện cho mình an lạc bằng cách ta kêu tắt điện thoại đi, hoặc để chế độ im lặng đi, mà lén lén cũng mở ra nghe nói. Đang khổ chứ gì? Mà các vị nhớ, người nào cứ lén cứ nghe cứ nói, người đó đang khổ đau. Nhớ là như vậy. Ai mà cứ lúc nào cũng điện thoại hay là giật mình đó, là người đó không có an lạc, sống không có thảnh thơi, và người đó đang mất tự tin về cái gì đó. Người có tự tin đó, điện thoại gieo 8 lần cũng không sao, cần thì bóc máy, không cần thì một lát trả lời. Còn người tự nhiên đang nói chuyện thôi, mới nghe gieo giật mình. Giật mình có nghĩa là có vấn đề, có nghĩa là không có được thoải mái an lạc. Ở đây không làm chủ được với một cái công nghệ mà chúng ta lại lạm dụng xài, là chúng ta tự hại mình. Nên nhớ là như vậy. Vậy trở lại vấn đề của chúng ta, với cái chủ đề từ ban đầu tôi nói với các vị, để gió cuốn đi. Đây là cái cách mà để tất cả những ký ức buồn vui hãy để nó trôi qua. Và không mang cái nghĩa là chúng ta sống vô cảm, mà chúng ta phải sống với những cái trách nhiệm đang là, những cái thực tế. Biết rằng cuộc đời bản thân con người là vô thường, là giả tạm. Thân xác này rồi sẽ tan rã. Mọi thứ nhu cầu trong cuộc đời chỉ là tạm bợ. Nhưng nếu chúng ta là người khôn ngoan thì một đời này chúng ta làm lợi ích không biết bao nhiêu ý nghĩa trong cuộc đời. Còn có những người trong cuộc đời mà cứ đắng cay với những cái tâm niệm, với những cái quá khứ, những cái này kia để hành hạ mình, rồi để biến cái bản thân cuộc đời mình vô tích sự thì đáng tiếc lắm. Cho nên tôi nói trong cuộc đời những người tự tử vì tình yêu là ngu ngốc nhất. Tôi nói hoài như vậy. Bản thân trong cuộc đời này tự chết một cách vô giá trị, chết không có ý nghĩa. Trong khi người ta sống mấy chục năm, người ta làm lợi ích không biết bao nhiêu điều trên cuộc đời này, còn mình chẳng làm được lợi ích gì hết. Cuối cùng chết cho một kẻ nào đó phụ bạc mình á, một kẻ bàng quan vô tích sự nào, mình lại chết cho nó. Còn biết bao nhiêu ân tình những người đã giúp đỡ mình có cuộc đời, có cuộc sống, có mọi thứ trong cuộc đời, mình lại bỏ qua một cách vô trách nhiệm, thờ ơ. Ở đây con người chúng ta phải tận dụng mọi thứ để mình sống có ý nghĩa. Cái nào làm khổ đau bỏ nó đi, cái gì dằn vặt trong lương tâm khổ đau bỏ nó đi. Đừng đeo níu những cái đố kỵ ganh tị nhầy kia kia nọ. Ví dụ như nhiều khi mình có cái gì thua suốt người ta một chút cũng không quá bận tâm. Điều quan trọng người ta cũng sống, mình cũng sống, đừng bận tâm cái đó để làm chi phối, để khổ đau mình, để rồi mang hận thù, để đố kỵ, để làm chi nữa. Đây là cái ý nghĩa của cái việc mà gọi là hãy sống đừng có biến mình trở thành nô lệ của những cái tâm niệm mà nó không có phù hợp như vậy, để sống cho được an lạc thảnh thơi. Đây là cái ý nghĩa quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong một bài giảng, là hãy để gió cuốn trôi. Như vậy bây giờ các vị đã hiểu được cái câu để gió cuốn trôi rồi chứ. Như vậy để gió cuốn trôi ở đây, ngày xưa chúng ta nói câu rất là vô duyên, nhưng bây giờ chúng ta hiểu, chúng ta mới thấy đó là câu triết lý sống. Những ý niệm buồn vui hãy để cuốn trôi. Và hành động những cái gì trong cuộc đời, về những cái việc gì làm lợi ích trong cuộc đời cũng đừng lưu dấu, để sống cho nhẹ nhàng. Cái người nào lưu dấu ân tình hay là đã từng làm gì cho người ta đó cũng mệt mỏi lắm. Bởi vì mình lưu dấu nó nhiều, mình để ý nó nhiều, nó không làm giống như nguyện vọng mình rất là khổ. Giống như trong đời mình thương đứa con nào đó mà đứa con nó sống không giống nguyện vọng mình rất là khổ. Mình đã nuôi hy vọng cho nó nhiều, mình đã hỗ trợ cho nó nhiều, mình tin rằng mai này nó sẽ giống như nguyện vọng của chúng ta, nhưng mà cuối cùng nó không giống thì chúng ta khổ chứ đâu gì đâu. Rồi mình giúp đỡ một ai trong xã hội đó, mình giúp đỡ nhiều mà mình để ý nó nhiều, mai này nó làm không giống nguyện vọng mình và nó không có trả ơn đúng nghĩa như mình mong muốn, thì lúc đó mình cũng khổ đau. Thì hãy bỏ tất cả những cái này qua, làm gì tất cả, nhưng mà hãy bỏ qua tất cả. Đừng để những cái công việc nó chi phối mình, nó làm phiền lòng mình, bận lòng mình. Tức là giống như cái lời nói của Hòa Thượng Giác Toàn, nói là bận lòng chi, những tháng ngày đã qua là như vậy. Tất cả những buồn vui gì đó, cái gì nó đang là trong quá khứ thì để nó trôi quá khứ. Hãy hiểu những cái đang là, bởi vì cái vui của quá khứ nó không là cái vui hôm nay. Cái vui hôm nay nó chỉ là tưởng tượng hình dung lại thôi. Cái khổ của quá khứ không là cái khổ hôm nay. Cái khổ cũng chỉ là hình dung lại thôi. Cho nên những cái hình dung là những cái không phải thực tế. Hình dung là những cái ảo. Cho nên chúng ta sống thật chứ không có sống ảo. Và nếu chúng ta sống thật thì chúng ta ngay giờ phút này là thật nè. Ví dụ hôm nay chúng ta ăn bữa cơm là thật nè. Chúng ta cần biết những cái món ăn thực là đang là. Chúng ta lên giường ngủ, cái giường ngủ này là thực nè. Chúng ta đừng có nghĩ những cái gì mà nó khác xa nữa, để chúng ta có một cái cuộc sống bình an, tự tại, tĩnh lặng trong tâm hồn. Vì vậy các vị thỉnh thoảng cần phải tu là như vậy. Cần phải có một cái thời khắc để tu ở chùa hoặc ở chính gia đình của chúng ta. Bởi vì những thời khắc đã tu tập như vậy, đó là một hòn đảo cho các vị để mà tạm thời bám víu nó trong lúc cuộc đời bão giông. Chùa là những cái mà gọi là không thể nào thiếu được trong cuộc đời của chúng ta. Đừng chủ quan rằng là cái việc này chỉ có những người mê tín đến chùa hay những người yếu đuối đến chùa, thậm chí một người nói chùa để cho mấy người đàn bà rồi đi thế đấy. Cái này là tất cả là một sự mà gọi là ăn nói bừa. Tất cả ai rồi cũng có lúc chúng ta cần phải đến. Vì không ai có thể đi chọn một cuộc đời mà không có các vấn đề. Cho nên tu học là cách khôn ngoan nhất của chúng ta. Tu học ở chùa cũng được, tu học ở nhà cũng được, tu học trong mỗi hoàn cảnh của chúng ta cũng được. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có một chút để tỉnh tu, để nhìn lại chính mình, để có một chút chánh niệm, để làm chủ những ý niệm, để có một chút an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Đây là sự khôn ngoan nhất của chúng ta. Còn nếu chúng ta không có những chất liệu đó thì dông bão của cuộc đời khi xảy ra chúng ta không có chỗ bám, thì lúc đó chúng ta rất là mệt nhoài. Và mong rằng với cái bài chia sẻ này chúng ta nhìn được triết lý của ý nghĩa đó, và chúng ta lấy một phần để ứng dụng cho cuộc sống của chúng ta, cộng lấy những người học Phật của chúng ta nhìn sâu và nhìn rõ hơn được các vấn đề. Và nhờ như vậy chúng ta sẽ hiểu được cái gì nên làm và cái gì nên không, cái gì nên giữ và cái gì nên bỏ, để chúng ta sống an vui thảnh thơi hôm nay và ngày mai. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn Ni Sư và Chư Ni đã hoan hỷ ngồi chứng minh, và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ với báo chú ý lắng nghe buổi pháp thoại này. Và buổi pháp thoại chúng ta dừng tại đây. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này John.